Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị thưởng thức một truyện ngắn đặc sắc của nhà văn kiêm nhà thơ Hồ Dính, Chị Yên, trích từ tác phẩm Chân Trời Cũ do nhà xuất bản Á Châu Hà Nội phát hành năm 1946. Hình như bao giờ chị Yên cũng đứng trước mặt tôi với nét nhăn nhó, cái thân hình gầy oặt vì sức nặng của đau thương. Chị Yên chết rồi, nhưng chết như chị là thoát. Tôi sống không hơn một chiếc lá lạc, một cánh mây vương. Tôi lớn rồi đã hiểu thế nào là bổn phận một người sống, đã biết thế nào là tha thứ. Mặc dầu mỗi khi nhìn lại thời xưa, tôi vẫn căm ghét con người đáng nguyền rủa mà đã có lần tôi từ chối không nhận trong sổ họ nhà tôi. Còn hơn 2 tháng nữa, đến ngày cưới chị Yên, thì nhà tôi nhận chứa một người khách, cậu họ tôi. Đó là một cái bóng thân thích, lạc đi đâu lâu ngày, rồi một hôm, không hiểu vì túng tiền hay sao đó, xà xuống cái mái nhà quen biết một cách hết sức vô duyên. Tôi không ưa được những hạng người sống không ra sống, rằng cướp tay trên, hạnh phúc không thuộc về mình. Tôi hỏi mẹ tôi: "Mẹ, cái người nào đấy mẹ? Con trông ghét lắm." Mẹ tôi trợn mắt lên: "Hỗn nào, cậu mày đấy. Một giọt máu đảo còn hơn ao nước lã." Cậu thì cậu, tôi nhất định không ưa. Tình cảm của tôi trao cho ai, tôi muốn nó thẳng một mạch. Bắt nó quẹo lại hay xiên đi, tôi rất hậm hực. Đến mỗi bữa cơm, tôi so cho người ấy một đôi đũa xấu nhất, nhưng chị Yên lại đổi ngay cho đôi đũa đẹp. Yên làm như thế chỉ là do lòng tử tế, nhưng có ai hiểu cho Yên? Yên đã bị hiểu lầm một cách tai hại. Cậu tôi trông người xấu xí, ăn nhiều, ngủ thì mê mệt đến 8-9 giờ. Từ ngày có mặt vị khách ấy, tôi mất vui. Chị Yên chắc cũng không vui gì, nhưng tính tình kín đáo, chị Yên không để lộ vẻ bất mãn như tôi. Có cái bóng gì hắt lên ngày sống vui tươi của tôi, làm tôi khó chịu. Chị Yên hay dậy sớm, đun nước, pha trà. Biết lệ ấy, cậu tôi cũng lò mò dậy sớm, vào bếp, ngồi ngay bên cạnh chị Yên. Mỗi lần xuống bếp, tôi lộn tiết vì cái dáng điệu đáng ghét của cậu. Tôi bảo chị Yên: "Nè chị, sao chị không chừa cái mặt ấy ra?" "Chừa mặt làm sao được, cậu ấy là người nhà kia mà." Tôi biết chị Yên đau khổ lắm. Chị bị vướng, bị ngáng, đủ tình đủ tội. Một hôm không nén được giận nữa, tôi bảo mẹ tôi: "Mẹ ạ, mẹ đuổi quách cái cậu gì đi đi." Mẹ tôi ngừng tay khâu, lườm tôi: "Lần này là lần thứ mấy rồi hả?" Tôi ngập ngừng: Cậu ấy Nhưng tôi im bặt, chạy vội ra ngoài sân. Tôi biết nếu nói rõ sự thật ra, trong nhà tôi sẽ có sự xô xát, và chị Yên sẽ không còn được cắt bay vàng lại ra vàng nữa. Mẹ tôi không hay biết gì hết, vẫn lặng lẽ, ngày 2 buổi đi về chợ, đều đều mua cho cậu tôi những thức nhắm rượu. Tôi ngứa mắt lắm, nhưng không biết làm sao được. chị Yên cũng dần dần lây cái buồn của tôi. Yên hay ngồi một mình, thỉnh thoảng lại thở dài. Một sáng, tôi thức dậy sớm thì đã nghe tiếng cậu tôi nói trong bếp. Trông Yên ngồi bên lửa hay lắm. Không có tiếng trả lời, rồi tiếng tiếp theo. Người ta khen mà còn làm bộ. Tôi vội gọi to lên. Chị Yên ơi, chị Yên ra đây, chị Yên. Yên vớ được dịp tốt, chạy ra với tôi, nét mặt hớt hải, xanh ngắt. Tôi cầm tay chị mà tội nghiệp hộ. Yên nhìn tôi, lộ vẻ cảm ơn, rồi lấy giải yếm, lau nước mắt. Từ đấy, tôi không gọi cái người kia là cậu nữa, tôi gọi là ấy hay này, mỗi khi bắt buộc phải nói chuyện với hắn. Rồi đến một sáng kia, độc ác thay, cái sáng hôm ấy, tôi đang ngủ thì chợt một bàn tay đánh thức tôi dậy. Tôi hốt hoảng nhận ra là chị Yên. Yên đang khóc. Lúc ấy, trời sáng chưa rõ mặt người. Ngọn đèn canh trộm vẫn leo lét cháy, ủ rột. Tôi ngồi dậy hỏi chị. Ủa, sao chị khóc vậy? Yên lắc đầu, không đáp, mãi sau mới nức nở.
Em ở lại, chị đi đây.
Tôi rụng rời. Chị Yên đi đâu? Ai đánh chị Yên vậy? Yên như chợt biết câu nói của mình là hớ, nên vội chữa lại.
Không, không ai đánh chị hết. Chị đi rồi chị lại về mà.
Thấy tôi giữ giết lấy vạt áo, mà bên ngoài thì đã có tiếng gà gáy, báo trăng hạ tuần lên. Chị Yên nóng ruột.
Thôi, chị ra tỉnh mua hàng cho mẹ đây. Em có tiền cho chị vay mấy hào nào?
Tôi lục dương, đưa cho chị Yên một đồng bạc, tiền mẹ tôi cho để mua sách. Chị Yên còn nắm tay tôi mấy lượt nữa, rồi mới bước ra. Bên ngoài, tiếng một con chó sủa bóng trăng lạnh. Tôi bắt đầu trở lại giường ngủ, thì chợt tâm linh vô cùng sáng suốt của tuổi trẻ đã cho phép tôi phác vẽ một chuyện ghê người. Tôi nhảy xuống đất, gọi.
Cậu đâu rồi?
Không có tiếng thưa, tôi vặn to ngọn đèn, chạy lại lay tay cậu. Sự thông minh riêng làm tôi nghi ngờ rằng cách ngủ của cậu tôi là giả vờ. Đợi tôi lay đến lần thứ năm, người lớn ai lại ngủ mê thế nhỉ? Cậu mới choàng tỉnh dậy, làm ra vẻ ngơ ngác nhìn tôi. Trước cặp mắt mở ra, không vướng một bóng mệt nào của giấc ngủ, tôi tức điên lên.
À, ra cậu gớm thật, cậu tồi thật.
Cậu tỏ vẻ kinh ngạc hỏi tôi.
Sao cháu lại bảo cậu tồi?
Tôi càng tức thêm.
Còn không tồi sao? Được, để tôi mách với mẹ tôi cho mà xem.
Sáng hôm sau, vị quý khách ấy vội vàng từ giã nhà tôi, nói dối là đã tìm được việc làm. Câu chuyện trên kia, tôi không dám nói cho ai biết. Tôi chỉ hiểu nó bằng khiếu thông minh của trẻ nhỏ mà không bắt được tăng chứng. Ròng rã, trong 2 năm trời tìm kiếm, mẹ tôi tìm thấy chị Yên ở làng Nhồi, gần thị xã Thanh Hóa, an phận bên một người chồng, ngày ngày xe đá về, tạc những hình tượng xinh xinh. Tôi sống bên núi Nhồi, bên chị tôi, trong hơn 1 năm trời nữa. Hưởng lại, lúc cuộc đời bắt đầu chớm buồn, những ý vị đậm đà của một mối tình cao quý. Sau này, ở Hà Nội, nhiều lúc tôi bạc bẽo, quên mất người chị nuôi của tôi. Phấn son và phù hoa đã quyến tôi đi xa ngày trước quá. Trong một bức thư gửi ra Hà Nội thăm tôi, mẹ tôi báo tin chị Yên đã chết. 1 tháng sau chồng và 2 tháng trước đứa con trai. Mẹ tôi nói thêm, à, ra nhà nó bị trùng làm đấy con ạ. Thế là hết một trong những tấn kịch buồn bã nhất của gia đình tôi. Trên đỉnh núi Nhồi, ngày nay vẫn còn nhô lên một mô đá, tượng hình người mẹ dắt con, đợi chồng
trong quãng bao la vô hạn. Và ngày nay, mỗi lần về Thanh Hóa, ngồi trong tàu, đưa mắt nhìn mô đá cũ, tôi ngờ đó là hình dáng người chị dắt em. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Chị Yên của nhà văn kiêm nhà thơ Hồ Dĩnh. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện kỳ tới.